Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 39 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Cảnh ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Lâm ở thị xã Nhân và bà Phạm Thị Minh Tú ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Cảnh ở huyện Tây Sơn hỏi, sự cố môi trường được phân cấp như thế nào và các giai đoạn ứng phó với sự cố môi trường được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 123 Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc phân cấp sự cố môi trường và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường cụ thể. Việc phân cấp sự cố môi trường được căn cứ vào phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường tại thời điểm phát hiện sự cố để xác định cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó, bao gồm các cấp sau đây. Sự cố môi trường cấp cơ sở là sự cố môi trường có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trong cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Sự cố môi trường cấp huyện là sự cố môi trường vượt quá phạm vi sự cố cấp cơ sở và có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trong địa bàn của một đơn vị hành chính cấp huyện. Sự cố môi trường cấp tỉnh là sự cố môi trường vượt quá vi phạm sự cố môi trường cấp huyện và có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trong địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sự cố môi trường cấp quốc gia là sự cố môi trường có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường xuyên quốc gia. Ứng phó sự cố môi trường gồm các giai đoạn sau đây. Chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường.
Ông Nguyễn Văn Lâm ở thị xã Nhân hỏi, lao động tự do có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có bảo hiểm y tế không? Hộ khẩu ở quê thì có thể mua bảo hiểm xã hội ở nơi đăng ký tạm trú được không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tự túc. Khoản 2 điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: hưu trí, tự túc. Điểm 1.1 khoản 1 điều 3 quyết định 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, quy định về phân cấp quản lý cụ thể. Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội huyện, thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu tiền đóng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế cư trú trên địa bàn huyện. Khoản 1 điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân như sau. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện không bao gồm chế độ bảo hiểm y tế. Trường hợp muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có thể mua bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi mình đang đăng ký tạm trú.
Bà Phạm Thị Minh Tú ở huyện Hoài Ân hỏi, nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo cần đáp ứng yêu cầu chất lượng thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định về yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ như sau. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m², đảm bảo ba cứng, nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền móng, khung tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể, nền móng cứng là nền móng làm nhà bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như vữa xi măng, cát, bê tông cốt thép, xây gạch hoặc đá, gạch lát, gỗ. Khung tường cứng bao gồm hệ thống khung cột tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung cột được làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc, tường xây gạch, đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. Mái cứng gồm hệ thống đỡ mái và mái lập. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép lợp ngói. Trường hợp mái làm bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn, khung sắt, gỗ. Liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc. Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể nếu có, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. Nhờ vậy, nhà ở được hỗ trợ cho người nghèo phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 39 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghị quyết quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định với nội dung như sau. Chính sách cấp không thu tiền muối iốt, cấp không thu tiền muối iốt cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở địa bàn thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát, định mức 6 kg mỗi người một năm. Chính sách hỗ trợ học sinh đi học, đối tượng hỗ trợ, học sinh là người dân tộc thiểu số đang đi học tại các trường mẫu giáo mầm non và phổ thông các cấp thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát. Mức hỗ trợ, học sinh mẫu giáo mầm non được hỗ trợ 160.000 đồng trên một học sinh một tháng, trừ đối tượng đã được thụ hưởng theo Nghị định số 105, ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và các quy định sửa đổi bổ sung khác. Chính sách trợ giá sử dụng giống lúa lai, định mức lượng giống lúa lai cho 1 hecta gieo trồng 45 kg 1 hecta. Loại giống trợ giá, các giống lúa lai có trong cơ cấu giống của tỉnh, mức trợ giá đối tượng hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và ngân sách huyện xã hỗ trợ 50% giá giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát, hỗ trợ không quá 2 vụ một năm, vụ đông xuân và hè thu. Điều kiện hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch sản xuất lúa lai trên diện tích bảo đảm nguồn nước tưới theo kế hoạch sản xuất hàng năm của địa phương, sử dụng kinh phí của địa phương để hỗ trợ về phân bón, tập huấn kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao năng suất và hiệu quả trong việc sử dụng giống lúa lai. Chính sách hỗ trợ người có uy tín. Đối tượng hỗ trợ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quyết định số 12 ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín thuộc đối tượng thụ hưởng nhiều mức hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Mức hỗ trợ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng để tham gia công tác vận động tuyên truyền tại cơ sở. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, đối tượng hỗ trợ, người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế, 70% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại do ngân sách trung ương hỗ trợ. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại nghị quyết này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.